Kinh Vô Lượng Nghĩa và Định Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa và Định Vô Lượng Nghĩa là pháp căn bản nhất cho người xuất gia. Vì vậy, Trí Giả Đại Sư trong Thiên Thai Tông bảo người tu phải biết kết hợp giáo pháp và thiền. Thiền mà không hiểu biết đúng đắn giáo pháp thì rớt qua ngoại đạo. Hiểu biết giáo pháp nhưng không thiền trở thành pháp sư danh tự, ví như người giới thiệu món ăn nhưng không ăn không thể sống, nghĩa là pháp thân chúng ta không thể sống được. Nhưng pháp thân chết mà hình thức tu còn thì rớt vào tăng thượng mạng, bị đọa. Chúng ta ôm hết Tam Tạng Thánh Điển vào lòng, nhưng Kinh Pháp Hoa rút ra cho mình một câu là Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa và Nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định. Đó chính là cốt lõi của bổn môn Pháp Hoa mà mình cần thực tập, là Định Vô Lượng Nghĩa và Huệ Vô Lượng Nghĩa. Nghĩa là muốn tìm Phật, phải chuẩn bị hành trang, không phải nói đi là đi. Như tôi thuở nhỏ mới 12 tuổi muốn tu là tu, không biết gì hết. Nhưng may mắn nhờ Phật thương, Phật cứu, nhưng tu như vậy nguy hiểm, phải chuẩn bị hành trang. Phật dạy Kinh Vô Lượng Nghĩa đó là chuẩn bị hành trang, vượt qua 500 do tuần đường hiểm mới không chết nửa đường, không chuẩn bị cũng dễ thoái lui. Chuẩn bị hành trang là gì? Phải có sức khỏe, vì hành trình xa, không có sức khỏe, không đi được tới đâu. Lúc tôi ở Nhật, bạn rủ leo núi Phú Sĩ, tôi bảo đi thì đi. Các bạn chuẩn bị áo lạnh, giày, mũ. Tôi mặc áo thường, đến giữa chừng núi, lạnh quá khiến nước mắt, nước mũi chảy ra, không thấy đường đi. Muốn tu, quý vị phải chuẩn bị đàng hoàng. Theo tôi, quý vị phải dò đường trước, có chùa nào thích hợp, sư nào mà mình quý trọng và họ thương mình. Mình học được thì mới vô đó tu. Không chuẩn bị mà cạo đầu đại, không ai chứa, lúc đó khó khổ, nằm khóc một mình. Đi tới không được, đi lui cũng không xong. Kinh Vô Lượng Nghĩa dạy chúng ta chuẩn bị, không phải chuẩn bị thức ăn. Trước hết phải chuẩn bị đạo đức. Ai thấy cũng thương mới bắt đầu hành trình. Tới chùa mà thầy thương bạn mến mới ở tu được. Chuẩn bị mình ăn ở thế nào mà người thương được là Kinh Vô Lượng Nghĩa dạy mình đạo đức phải có. Nhưng làm sao để người thương? Theo kinh nghiệm của tôi phải có sức khỏe tốt và kiên nhẫn lớn. Cái gì mình cũng chịu được thì người mới thương. Nếu không làm được, lại dễ nổi nóng, gặp ai cũng gây, làm sao người thương? Mình như trái banh, đã đâu cũng được, nhưng không chết. Cứ nhớ rằng ai lỗi là việc của họ, còn mình không lỗi, tức phải có phạm hạnh thanh tịnh. Ai nói xấu mặt, mình không nói xấu. Dù tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa mà không có sức kiên nhẫn, phạm nhiều lỗi lầm thì vẫn không tu được. Thứ hai là chuẩn bị nhẫn lực và mở rộng tri thức. Ở trong chúng, việc nào mình cũng làm, khó khăn nào cũng gánh. Kinh nghiệm của tôi, việc khó làm được, người mới thương, còn thấy khó đụng đẩy thì không ai ưa, gọi là vô dụng. Chịu đựng được và giải quyết được việc khó, ở đâu người cũng dung chứa mình. Làm được như vậy là chuẩn bị hành trang lên đường. Điều thứ ba cần chuẩn bị là ở đâu làm lợi ích chỗ đó, chắc chắn người chấp nhận mình. Ăn hại thì ở không được lâu, làm nhiều, chi tiêu ít, thặng dư mới còn. Đi tu, chuẩn bị như vậy xong, tôi nghĩ chỗ nào làm được, mình đến đó. Trước kia, Hòa Thượng Trí Tịnh bảo niệm Phật vãng sanh cực lạc, tôi không nghe, vì tôi nghĩ qua đó không có việc gì cho tôi làm, ăn không là không được. Chỗ nào mình làm được và người ta quý mình là ở đó tu được. Năm 1957 là thời kỳ khó khăn nhất. Lúc đó, Hòa Thượng Thiện Hoa là trưởng ban Hoằng Pháp, tỉnh Phước Long lên thỉnh giảng sư. Hòa Thượng hỏi thầy nào đi. Nghe nói đi từ sáng đến chiều mới tới và còn phải vô xa trong rừng. Tôi làm thị giả cho Hòa Thượng, ngài hỏi con đi không. Tôi nói ngài cho đi thì con đi. Tôi nghĩ mình ở Sài Gòn giảng, ai nghe. Ở đó nghèo khổ, chắc chắn họ cần nghe Pháp. Lên đó giảng được, nhưng người ta nói xứ mù, chột làm vua. Vì vùng đó rất nghèo mà còn người dân tộc. Họ ở Thác Mơ nhưng không mặc đồ, chỗ đó chắc chắn làm đạo được. Về cực là không có việc làm, nên tôi không về, vì sợ ăn không, bị tội. Vì vậy, khi đã chuẩn bị đạo đức cao, chịu đựng được và hiểu biết rộng thì tìm chỗ ứng dụng. Ở Nhật học xong, tôi nghĩ về Việt Nam có nhiều việc làm. Các người bạn nói ở Việt Nam sau chiến tranh là chết chóc, nghèo khổ, bệnh hoạn, thì về làm chi? Tôi nghĩ như vậy, về Việt Nam làm gì cũng được, có sao đâu. Và thực tế đúng như vậy, họ mời tôi tham gia Hội Chữ Thập Đỏ. Tu hành, mình cần có việc làm giúp ích cho cuộc đời. Vì vậy, việc thứ ba Phật dạy vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, đó chính là Kinh Pháp Hoa. chỗ khổ mà tránh là đọa. Học Vô Lượng Nghĩa hay Tam Tạng Giáo Điển là chuẩn bị hành trang lên đường. Kinh Pháp Hoa gọi là ba xe chạy ra khỏi nhà lửa. Phải có ba xe. Không có ba xe thì không có cách nào vào đạo. Trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, chúng ta có chịu đựng được khó khổ hay không? Nói rõ hơn, bị người đánh ta không đánh lại. Bị người mắng ta không mắng lại. Bị nói xấu ta không biện minh. Làm được như vậy là đệ tử Phật. Nếu không, không được Phật công nhận là đệ tử, nói chi đến việc Phật hộ niệm. Quyết tâm tu, thể nghiệm đạo đức, tri thức và làm lợi ích cho người thì được Phật nhận là đệ tử và được Ngài hộ niệm. Chắc chắn chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thăng hoa trên lộ trình đến Phật quả. Điều quan trọng là Phật nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, không phải chỉ nói kinh Vô Lượng Nghĩa thôi. Nói kinh Vô Lượng Nghĩa không khó, nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Định thì không phải ai cũng làm được. Cũng như nói bất biến thì dễ, nhưng ứng được vạn biến mấy ai làm được. Nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Định nhằm chỉ phải thực tập mới biết được áo nghĩa của kinh. Hòa Thượng Trí Tịnh nói rằng muốn biết thực chất của đạo phải cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, thiền định rồi biết. Còn biết theo hình thức thì muôn đời không vào cánh cửa đạo được đâu. Vì vậy cả đời Hòa Thượng thực tập lý này trong thiền thất và ai có nhân duyên Ngài mới nói, không phải ai Ngài cũng nói. Vì theo Ngài, Phật Pháp đâu phải cá ương mà nài ép bán. Người ta cầu tìm, nhưng thấy họ không có duyên, chưa độ được, cũng phải tránh mặt. Vì vậy, điều quan trọng là nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Nói đúng hơn là trong đạo Phật, quan trọng ở hai chữ Tam Muội. Người tu khác nhau ở điểm có Tam Muội hay không. Thiên ma ngoại đạo cũng có Tam Muội, gọi là bùa chú. Tôi có người bạn ở trên núi chuyên luyện bùa. Ông này nhịn đói lâu ngày cũng không thấy đói. Người thầy cho ông lá bùa và câu thần chú. Ông vô hang động đọc thần chú và nhìn vào lá bùa. Đến khi thấy bùa sáng lên là đắc rồi. Như vậy cũng là tam muội do định, nhưng là tà định. Tôi cũng có bạn là chánh khách. Khi có việc khó khăn không giải quyết được, ông đóng cửa không tiếp khách. Ngồi yên để tâm thật yên tĩnh, việc tự sáng ra. Đây là thế gian định. Ý này cũng được Phật dạy chúng ta rằng, tâm tán loạn thì không thấy chính xác. Tâm định, tức tập trung sẽ thấy vấn đề sáng lên. Trên bước đường tu, tôi thực tập pháp này trước. Bằng cách nhìn chăm chú vào một Phật để cho tâm tập trung. Về sau tôi nhìn tượng Phật để tập trung. Và tiến xa hơn, tôi nhìn một ý tưởng trong kinh sách để tập trung. Thì khi nghiên cứu một tác phẩm dài, không đủ thì giờ đọc hết. Tôi đọc bằng tư tưởng, bằng tâm linh, chỉ đọc cái tên thôi. Thí dụ, tôi đọc lịch sử kinh Hoa Nghiêm và đọc các nhà trước tác, biên dịch là tôi đã biết tổng quát. Sau đó tôi xếp kinh lại, ngồi tập trung vào những gì vừa đọc về lịch sử và các tác giả, tự nhiên lòng sáng ra. Còn học thuộc lòng thì sao dễ quên. Không học thuộc lòng nhưng tập trung được, không bao giờ quên. Đó là điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về cách học Phật. Con đường vào đạo cần có tâm hồn tập trung mới lãnh hội được pháp chân thật. Chỉ nghe bằng tai thôi, không thể lãnh hội ý sâu sắc của Phật. Nói suông về kinh thì dễ, nhưng làm hiền thánh rất khó. Có nhiều định để thực tập. Riêng kinh nghiệm của tôi khi thực tập là tôi tập trung vào các thoại đầu, vào một bộ sách, vào một tư tưởng. Do tập trung mà có cái nhìn sáng hơn và thấy đúng. Tập trung như vậy tôi nhận ra ý nghĩa đầu tiên của Kinh Pháp Hoa, nói là Triền Đà La Ni sẽ có trí tuệ mới sử dụng được hiểu biết đúng đắn. Vì vậy Phật dạy rằng có trí tuệ thì giải được, không có trí tuệ vô lậu, tự buộc mình vào phiền não. Triền Đà La Ni là huệ học, do tập trung thì cái gì sáng ra trong đầu không bao giờ mất và trở về định Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật đã thể hiện điều này. Học thánh điển xong, nhưng quan trọng phải tiến sâu hơn là thể nghiệm thiền định. Phật đã thể hiện lý này. Ngài dạy rằng học kinh Vô Lượng Nghĩa rồi phải nhập định Vô Lượng Nghĩa. Về hình thức, chúng ta ngồi thiền đơn giản, nhưng nhập định phải vượt được biển thức. Nếu kẹt biển thức, chúng ta sẽ thấy gì? Hòa Thượng Nhất Hạnh nói rằng ai thiền thực sự đều gặp những tảng đá ngầm là nghiệp chướng nổi dậy, khởi lên hiện hành. Đó là tâm thức hay a lại gia thức của chúng ta tự nổi dậy. Nếu không vượt thức uẩn không vào thế giới Phật được. Vì vậy, chủ yếu chúng ta tu hành, hiểu biết đúng đắn về giáo pháp xong, phải thực hành thiền là vượt sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Không vượt được thức uẩn thì tướng vô minh hiện ra. vô minh là sai lầm mới gặp tảng đá ngầm, tức những vấn đề chúng ta không lý giải được. Như vậy phải phá vô minh, vì vô minh hiện ra năng kiến tướng là hành uẩn, làm sống trở lại những cái bình thường mình đã huân tập. Như vậy hành uẩn cũng do tâm khởi. Quán 12 nhân duyên nhận chân rằng vì vô minh sanh ra hành uẩn và hành sanh ra xâm la vạn tượng. Cứ như vậy mà trở thành chúng sanh xoay vần trong địa ngục, muôn trùng kiên cố. Người tu phá được ngũ uẩn, vượt lên đến sắc giới, dù còn thân người, nhưng tâm thức họ ở trong sắc giới, là trên tầng trời dục giới. Ở dục giới còn tình cảm, nhưng phá tình cảm chúng ta qua sắc giới. Theo Nguyên Thủy, Xá Lợi Phất dạy kinh và Mục Kiền Liên dạy thiền định. Nhưng theo Đại Thừa hay theo Pháp Hoa thì đổi khác. Vì định này là định vô lượng nghĩa, nên phải được Bồ Tát Văn Thù khai thị và Bồ Tát Phổ Hiền gia bị. Bởi thế giới này của Phật, Bồ Tát quá rộng, hàng nhị thừa không vào được, vì đó là thế giới đặc thù khác với thế giới nhị thừa chứng ly sanh hỷ lạc. Thế giới nhị thừa chứng ly sanh hỷ lạc có nguồn vui khác với cuộc đời. Cho nên thiền sư nói khi chưa tu thấy núi là núi, sông là sông. Nghĩa là chưa tu thấy cuộc đời giống như mọi người. Nhưng tu thì thấy núi không là núi, sông không là sông. Vì ta đã bước qua cửa không, nên thấy tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh. Vì vậy, thiền sư ngộ đạo không bị cuộc đời chi phối vì đã nhập không môn. Nhập không môn, tất cả đều là ảo ảnh thuộc mê lầm. Vô minh là đắc la hán trụ không, giải thoát vì biết cuộc đời là ảo ảnh, nên không lệ thuộc cuộc đời và trụ niết bàn. Nhưng theo Ngài Trí Giả, đó là thú tịch thanh văn đắc la hán trụ niết bàn. Vì cuộc đời này đối với họ quá khổ, nên nỗ lực tu vượt qua khổ. Hết khổ thì họ an trú niết bàn ở đó thấy an ổn. Cảm nhận này trong kinh Pháp Hoa diễn tả rằng Xá Lợi Phất nghĩ mình cũng đắc la hán. Nhưng tại sao quả vị la hán của Phật lại khác với quả vị la hán của mình? Như vậy không biết mình có khả năng làm Phật hay không? Cũng như trên thực tế, có người nghĩ mình thọ tỳ kheo thì tất cả tỳ kheo đều bình đẳng. Nếu trớt vô nhận thức như vậy là tăng thượng mạng tỳ kheo. Giải thoát niết bàn tu chứng của La Hán mà kinh Pháp Hoa muốn nói qua, thí dụ người mù từ thuở nhỏ sau khi sử dụng tứ thánh đế thấy được sự vật vượt ngoài cuộc sống bình thường. Đó là cái thấy của La Hán, không giống cái thấy của phàm phu trên cuộc đời. La Hán thấy theo người đã ra khỏi sinh tử thì Xá Lợi Phất đắc quả này rồi, ngàn có sáu pháp thần thông do thiền định công phu mới thấy khác hơn ở bên bờ sinh tử này, nghĩa là qua niết bàn mới thấy ta và Phật khác nhau. Chúng ta không giáo hóa chúng sanh được, vì giáo hóa thì chúng ta bị lệ thuộc chúng sanh. Nhưng ở niết bàn, chúng ta yên vui. Thực tế cho thấy ai cũng vậy. Tiếp xúc cuộc đời, phiền não khởi lên, nên đa số người tu thích ẩn cư, không tiếp xúc cuộc đời, nên không giáo hóa chúng sanh được. Nhưng tại sao Phật vẫn an trú niết bàn mà vẫn giáo hóa chúng sanh được? Đó là vì Phật khác chúng ta ở quả vị Như Lai. Vì vậy, theo Đại Thừa, phải thực tập việc giáo hóa chúng sanh thành tựu trọn vẹn mới đạt quả vị Như Lai. Phật dạy, muốn giáo hóa chúng sanh phải phát tâm Bồ Đề. Hành Bồ Tát Đạo và Kinh Pháp Hoa là giáo Bồ Tát Pháp. Ban đầu, vô lượng nghĩa đồng với ba tạng kinh. Nhưng qua Pháp Hoa thấy khác là thấy có tạng của Nhị Thừa, tạng của Bồ Tát dành cho người đã vượt Nhị Thừa mới đi vào Bồ Tát tạng. Ta đang ở thế giới phàm phu hay ở nhị thừa mà bác bỏ thế giới Phật, thế giới Bồ Tát, làm sao đúng được? Tôi nhận ra lý này nhờ thân cận Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng ở thiền thất vẫn làm được Phật sự mới quan trọng, đó là Pháp Hoa. Còn ở Thanh Văn Tạng, ta không tác động được người khác. Trí Giả gọi đó là củi mục than nguội hay thủy tinh ví cho La Hán, khác với ngọc mani tiêu biểu cho Phật. Một viên ngọc mani làm trong biển nước, 1.000 viên thủy tinh vẫn làm cho nước đục. Kinh Pháp Hoa nói rằng, dù có tập hợp vô số người có trí tuệ bằng với Xá Lợi Phất, cũng không thể hiểu được việc giáo hóa của Phật. Tại sao Phật không làm, nhưng người người kính ngưỡng Ngài, trong khi ngoại đạo dùng đủ cách chiêu dụ mà kết quả chẳng là bao. Có thầy thưa với Hòa Thượng Trí Tịnh rằng, đạo Phật không lo phát triển, Phật tử sẽ bị đạo khác dụ. Hòa Thượng trả lời đơn giản rằng, những người đó đi cũng tốt thôi, vì họ ở trong chúng quậy phá. Ngoại đạo dụ là tà kiến, mình gom về làm chi, gom về có hại hơn. Giáo hóa của nhị thừa, phàm phu, ngoại đạo làm nhiều, nhưng không hiệu quả. Trong khi giáo hóa của Phật, không giáo hóa mà giáo hóa, không chúng sanh nào được độ mới là độ, đó là độ của Bồ Tát. Đắc La Hán vào Đại Định bắt đầu quan sát loại hình thứ hai là thật báo trang nghiêm tịnh độ của Phật. Chưa vào loại hình thứ hai, còn ở loại hình một, như các tiểu thuyết gia diễn tả cuộc đời của Đức Phật rất tầm thường. Kinh Pháp Hoa nói ý này rằng, chúng sanh ở trong ba cõi chỉ thấy ba cõi, không thể thấy Phật. Vào định mới thấy Phật, và Thanh Văn thấy Phật đi một mình, nói rằng Ngài một mình một bát, ăn cơm ngàn nhà, nhưng tu Đại Thừa, thực tập thiền quán thấy hoàn toàn khác, là thấy có Thiên Long Bát Bộ, thấy có chư thiên thỉnh Phật thuyết Pháp. Phật giáo Nguyên Thủy cũng thấy như vậy, và tiến xa hơn, theo Đại Thừa, thấy Phật giáo hóa Bồ Tát. Vì vậy, Bồ Tát cách Phật nghìn trùng, nhưng lúc nào cũng gần Phật. Còn hàng tăng thượng mạng ở cạnh Phật, nhưng vẫn cách xa Phật. Nhận thức sâu sắc lý này, chúng ta cố gắng tu, dù cách Phật ngàn năm, nhưng vẫn vào Pháp hội Phật như trí giả, đó là tu Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo. Thực tế chúng ta lên núi Linh Thứ để Phật thuyết kinh Pháp Hoa, diện tích khoảng 20 mét vuông, nhưng có đến 8 vạn Bồ Tát nghe Pháp. Làm sao chúng ta thâm nhập thế giới này? Phải nhờ Phổ Hiền Bồ Tát hướng dẫn và nhập vô lượng nghĩa xứ định mới vào được thế giới Phật. Phổ Hiền nói trong một hàng trần, đã có trần số cõi nước là vào thật báo thấy Phật giáo hóa vô số Bồ Tát và Phật báo thân đó hiện hữu trong vô số thế giới thật báo. Còn thế giới hữu hạn này thì giáo hóa được mấy người. Cảm nhận sâu sắc thế giới Phật như vậy, chúng ta mới thích tu Đại Thừa và hành Bồ Tát Đạo không chán nản. Học kinh Nguyên Thủy rồi, đến khi chúng ta đọc Thiên Bá Ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nghĩ rằng chắc điều này là giả tưởng thôi, làm gì có thật, vì chỉ có một Phật Thích Ca thuyết Pháp trên cuộc đời, và Ngài Niết Bàn là hết. Nhưng tôi nói theo Đại Thừa nhìn khác, hóa thân Phật không phải là ảo thuật biến hóa, nhưng thấy thực tế, tôi và tất cả các vị tu hành đều là hóa thân Phật. Thật vậy, Phật vào Niết Bàn, nhưng chúng ta còn tuyên dương giáo Pháp Phật và còn người nghe theo, áp dụng theo, thì giáo Pháp Phật vẫn còn tồn tại và có vô số đạo tràng tu theo Phật trên khắp năm châu bốn biển. Nếu không có giáo Pháp Phật, làm sao chúng ta thuyết và không phải Pháp Phật thì cũng không ai nghe. Tất cả giảng sư đều giảng Pháp của Phật, không phải của mình. Tại sao chúng ta phát tâm xuất gia tu hành khổ hạnh? Theo Kinh Pháp Hoa, người có nhân duyên được Phật hộ niệm thì họ tự phát tâm, tự hành Bồ Tát Đạo, tự giáo hóa chúng sanh. Điển hình như tôi chỉ là con số không, cũng như bao nhiêu người. Nhưng nhờ Phật hộ niệm mà tôi phát tâm tu hành, làm được một số Phật sự. Kinh Pháp Hoa nói tịch diệt phi diệt, nghĩa là báo thân Phật và pháp thân Phật không mất, nhưng sanh thân của Ngài mất để chúng ta khát ngưỡng và nỗ lực tu. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý này rằng các người con lấy thuốc cũ sử dụng, là lấy tứ thánh đế, thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo một cách thuần thục, thì mắt huệ mở ra sẽ thấy thế giới Phật ở thật báo trang nghiêm tịnh độ và Phật vẫn hằng hữu miên viễn, Ngài không chết. Chúng ta ở thế gian phát tâm tu là nhờ Phật lực gia bị để chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Hiểu như vậy chúng ta mới nói Thiên Bá Ước hóa thân Phật, trong khi Nguyên Thủy nói chỉ có Phật Thích Ca và chờ Phật Di Lặc ra đời. Nhưng tu Đại Thừa vượt ngũ uẩn thấy Phật đang giáo hóa Bồ Tát và tất cả hóa thân Phật đang giáo hóa khắp mọi nơi không ngừng nghỉ. Người nào phát tâm, Phật hộ niệm. Người muốn vào Niết Bàn thì cứ vào Niết Bàn, cứ ở đó, Phật đã giúp họ đoạn đường đó rồi. Khi nào họ phát tâm thì trở lại hành Bồ Tát Đạo. Nhập được vô lượng nghĩa xứ định rồi, sự Phật đổi khác. Kinh diễn tả là mưa hoa mạng Đà La, mạng thù sa để cúng dường Phật và tứ chúng. Điều này cho thấy ý quan trọng rằng, trước khi nói Kinh Pháp Hoa, phải có hai loại hoa này có tác dụng, làm tâm đại chúng an tịnh và vui trong yên lặng, trong thiền định. Học lý này, trước khi thuyết Pháp, phải làm hội trưởng yên tĩnh, hội chúng thanh tịnh mới có Pháp, nghĩa là phải có con người an vui và giải thoát, hết lòng cầu đạo mới lãnh hội được Pháp chân thật. Không được như vậy, nói gì cũng thành tà Pháp. Và khi chúng ta vào vô lượng nghĩa xứ định, thấy hoa mạng Đà La, mạng thù sa, nghĩa là tâm thanh tịnh, an vui trong thiền định, chúng ta mỉm cười được, vì cửa vô lượng nghĩa hé mở cho chúng ta thấy 8 vạn Bồ Tát mà Phật đang giáo hóa. Các vị Bồ Tát này có thể thay Phật giáo hóa khắp nơi, tâm tự của họ trải khắp trong các cõi nước, được Phật ngợi khen vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Mắt Đại Thừa mở là thấy thế giới có Phật đang thuyết Pháp, Điển hình như trí giả thấy hội Pháp Hoa ở núi Linh Thứ chưa tan và Ngài bảo phải chuyển hóa ngũ ấm thân thành Pháp thân. Chuyển hóa hoàn toàn ngũ ấm thành Pháp thân thì chân linh chúng ta hiện ra. Chúng ta sẽ tham dự hội Pháp Hoa của Phật là loại hình thế giới trong đó thể hiện đức hạnh và trí tuệ. Sau khi đã thâm nhập thế giới chỉ có trí tuệ và đức hạnh, ta nhìn lại tổng quan cuộc đời thì thấy hết chúng sanh trôi lăn trong sinh tử luân hồi khổ não vô lượng. Lại thấy có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chân thật thậm thâm vi diệu. Nói cách khác, Phật xuất hiện trên thế gian này làm Thái tử Sĩ Đạt Ta tu thành Phật và Ngài nói tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên là phạm vi con người hiểu được và thực tập được. Thấy xa nữa, lại thấy các Bồ Tát hiện đủ các thân hình giáo hóa chúng sanh. Tới chỗ này, chúng ta mới lý giải được đạo lực bất tư nghị của Đức Phật. Thật vậy, Ưu Lậu Tần Loa Ca Diếp dùng tất cả chiêu trò để dụ người tập hợp. Nhưng khi người theo ông quá đông cũng làm ông khổ não vô lượng. Điều này dễ hiểu. Trên bước đường tu, chúng ta thấy một mình cô đơn, nhưng tập hợp đông lại không giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh từ số đông. Thí dụ như tôi đã nói khi mở học viện này, tất cả mọi người đều thấy rất nhiều khó khăn, gian khổ không thể nào giải quyết được. Nhưng đến nay chúng ta thấy mọi việc ở trường đều đã ổn định, hoàn toàn bình yên. Điều này chúng ta khó suy tính biết được bằng suy nghĩ thông thường. Vì vậy, những thành tựu vô cùng hoàn hảo trong việc giáo hóa độ sanh của Đức Phật, nếu hiểu bằng trí phàm phu thì rất khó lý giải, nhưng thấy theo Phật lại hoàn toàn nhẹ nhàng, tự tại, vì Ngài đã thấy được bề trái cuộc đời, nên Ngài có cách giải quyết tương ưng tuyệt vời. Điển hình như năm anh em Kiều Trần Như, ba người thuộc họ cha, hai người thuộc họ mẹ của Đức Phật. Họ sống chung với Phật mà bất hòa, nhưng sau khi Phật đắc đạo, Ngài giáo hóa họ một cách dễ dàng. Tất cả cuộc đời của mọi người trong sinh tử luân hồi trải qua vô số kiếp được Phật thấy biết rõ ràng, nghĩa là Ngài thấy suy nghĩ, hiểu biết, căn tánh của họ, cho nên Ngài giáo hóa họ đơn giản. Trong ánh quang của Phật, đại chúng cũng thấy các Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện tất cả loại hình để cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bậc bất thoái. Thấy như vậy là thấy thế giới thật báo của Phật, tức thấy vô tác diệu lực, nghĩa là không làm nhưng thành tựu công đức. Tóm lại, nhận chân sâu sắc lý này, chúng ta nương vào kinh Vô Lượng Nghĩa, thành tựu giới đức, tuệ giác và hành Bồ Tát đạo cứu độ chúng sanh. Từ sở đắc này, vào định, thâm nhập thế giới thật báo của Phật, từng bước sẽ khám phá ra Phật dạy nhiều cách nhập định. Nhưng Vô Lượng Nghĩa xứ định là cao nhất, giúp hành giả quán sát các pháp và sự diễn biến của muôn pháp một cách đúng đắn hoàn toàn và trở lại cuộc đời này hành đạo, làm lợi ích cho chúng hữu tình.